This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường lại trong một cái buổi sáng qua cơn mưa trời lại mát của Đà Lạt của chúng ta. Tiến Dũng khỏe không bạn?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, nghe lời chào Hoàng Tính. Tiến Dũng thì khỏe nhưng mà tí giọng hơi khàn,
không,
vì cũng chịu khó nghe giùm.
Khàn nghe lãng mạn.
Lãng xẹt hả? Anh nói lãng xẹt hả?
Lãng mạn.
Lãng mạn. Cũng hy vọng là như vậy, quý vị cũng hy vọng là như vậy. À, sáng sớm ngày hôm nay thì khi vô chương trình thì anh em chúng tôi có nói chuyện về Việt Nam. Phải nói anh em chúng tôi mỗi lần đến chương trình này là cũng vài, cũng nhờ để dành vài phút cũng nói chuyện sau hậu trường, tức là nói về Việt Nam, quý vị. Phải nói là chúng ta có nhiều cách lắm, anh Hoàng Tính ha. Có rất nhiều cách, nhưng mà chúng ta phải nói là lực bất tòng tâm ở nước ngoài thì chúng ta không có làm gì được thật sự đâu. Chúng ta chỉ biết gọi là giúp người Việt Nam cổ động nhiều hơn để giúp cho họ có tinh thần.
Đúng.
Nhưng mà Tiến Dũng này có nói với anh Hoàng Tính đó, cũng nói là người Việt Nam chúng ta đó, có một cái mà kinh tế, phải nói về kinh tế, nếu mà đánh kinh tế cũng quan trọng. Người Trung Quốc mà họ qua Việt Nam họ đi chơi thường đó, mà họ được quyền mua đất đó thì họ thích lắm. Người gọi là người An Nam hiền quá đi, gọi là qua ăn hiếp dễ quá đi. Nhưng mà khi chúng ta có một cái return back trở lại đó, quật trở lại đó, thì chắc chắn nó sẽ có một cái tình huống khác, cái thưa quý vị. Như Dũng nói là bây giờ mình gặp người Trung Quốc đâu, mình đừng có đối xử tốt đẹp quá đi, hay là mình cách nào, Dũng nói dùng cái từ đánh thì cũng hơi gọi là hạ sách, nhưng mà chúng ta cũng có một vài cái đe dọa như vậy đó, họ sợ thì họ sẽ không có qua Việt Nam nữa. Tôi Dũng nghĩ là như vậy nha.
Có bạn vừa rồi cách đây có một vài ngày thôi thì tại hình như là Nha Trang, Khánh Hòa gì đó, có xảy ra trường hợp là những cái đoàn mà du lịch của Trung Cộng qua để mà họ đi du lịch, mà du lịch không đồng đó, du lịch không tốn tiền, mà qua đây là phải ăn uống ở những cái tiệm mà được chỉ định của người Trung Hoa làm ở bên đây. Làm ở tại Việt Nam đó, cho nên họ qua đây rất là ngang nhiên, thưa quý vị, qua Việt Nam rất là ngang nhiên. Thì cách đây mấy ngày thì họ cũng có bị một số những cái người mà theo như ở phía cái nhóm mà cầm quyền, chứ Hoàng Tính không có thích gọi là cái chính quyền của Cộng sản Việt Nam, thưa quý vị, cái nhóm mà họ đang cai quản cái nước Việt Nam đó, thì họ lại cho rằng là đó là những cái người mà phản động, những cái người mà đánh những cái người du lịch Trung Cộng để mà gây rối, để mà làm mất đi cái tình đoàn kết anh em hữu nghị của hai nước Trung và Việt, thưa quý vị. Đó thì cái đó có bạn.
Đúng rồi. Bây giờ cái tâm lý, anh Hoàng Tính nghĩ cái tâm lý nha. Bây giờ anh Hoàng Tính vào một cái khu nào đó, nhà đẹp, dân hiền, hàng xóm hiền thiệt hiền, anh mua nhà liền. Nhưng mà anh vô một cái khu đẹp, nhà đẹp, hàng xóm dữ quá đi, anh không mua. Anh nói là giờ bán tôi cho không, tôi không ở.
Đúng.
Thì trường hợp Việt Nam giống như vậy thôi. Người Trung Quốc mà qua du lịch, thậm chí thì em thấy họ đeo những cái băng rôn rất là gọi là phản cảm vô cùng, ngay cả ở bên Sapa, rồi ngay cả ở bên đi Bà Nà, Dũng biết thấy những cái hình ảnh đó không thể chịu đựng được. Mà dân Việt Nam mình không phải mà mình phản đối mà còn buôn bán với họ nữa, thì đánh vào cái tâm lý người Việt Nam mình sớm muộn gì cũng lệ thuộc vào kinh tế của Trung Quốc. Chính phủ lệ thuộc không nói rồi, người dân lệ thuộc thì chúng thấy rằng lệ thuộc, hai cái đó là hai sợi dây ràng buộc mà không cách nào mà gỡ được. Bây giờ người dân đó là nếu mà đuổi Trung Quốc hay là đuổi người dân Trung Quốc, không cho người Trung Quốc đi du lịch đó, thì chúng tôi sẽ buôn bán với ai? Thật sự đã không đúng. Cách đây 5 năm về trước thì ngay cả người Liên Xô, người châu Âu, người Mỹ đi du lịch qua Việt Nam rất nhiều, thì lúc đó họ đâu có cần người Trung Quốc. Nhưng mà khi Trung Quốc đi vào, nó giống một cái lết, một cái vết dầu hoang loang đó, nó loang ra cả nước Việt Nam, thì người dân bây giờ đã lệ thuộc vào. Quý vị nào mà có cơ hội về Việt Nam trong những thời gian gần đây đó, chúng ta đi những nơi như Bà Nà, Nha Trang hay là đi về Hà Nội đó, chúng ta thấy cái vắng bóng của người tóc vàng vàng hay là người, nói chung là người nước ngoài ít vô cùng, nhưng mà người Trung Quốc tràn lan. Bây giờ đơn giản thôi, chúng ta đối xử họ như cách nào đó mà họ làm cho họ cảm thấy bất mãn, một cái một cái vùng đất đẹp mà tôi từng có ước mơ thì họ bỏ ý định đó ngay. Nó đơn giản, bây giờ trường hợp như thí dụ như thằng Tính đúng không? Bây giờ cái người nào mà bây giờ nói cái đơn giản là bây giờ cái người dân đó đã không thích rồi, thì bây giờ kêu mà Trung Quốc mướn đất đó để mà kêu đưa người dân qua đó, thì ông nội tôi không dám qua làm, bởi vì cái dân nó dữ quá đi, gặp đâu đánh đó, thì trường hợp tôi qua mà tôi làm ở đó thì sao chịu được. Tức là người dân không đồng ý để qua Việt Nam làm việc, thì Trung Quốc chắc chắn, cái này là một cái ý của Thí Dũng thôi, một cái ý mình suy nghĩ, tức là chúng ta đều có một suy nghĩ để giúp nước Việt Nam cách nào mà thoát khỏi cái gọi là cái xiềng xích về kinh tế của Trung Quốc, thật sự ra ảnh hưởng rất nhiều, ngay cả chính phủ bây giờ, ngay cả người dân có ảnh hưởng đến kinh tế nữa. Nếu mà nó đánh đủ Trung Quốc, người du lịch, thì người dân Việt Nam bán đồ cho ai? Thật sự ra cái đó là cái điều rất quan trọng, nếu người dân chịu nhả ra cái mối lợi đó để mà tính những cái mối lợi lâu dài như ông Trump, như Donald Trump, cho thấy là rõ ràng chấp nhận thị trường chứng khoán xuống thê thảm, everything going down, nhưng mà vẫn không có làm ăn với Trung Quốc. Cái câu chính xác ông nói là don't deal with China, tức là ông sẽ lên thuế đến 200 tỷ, chứ không phải như trước đây là 50 tỷ nữa, quý vị. Và sáng ngày hôm nay, Dow Jones, từ cái tuyên bố đó, Dow Jones đã giảm đến 410 điểm, hiện tại có 24.577 điểm. Đây là cái thời điểm mà chấp nhận thương Dow để mà có một tương lai sáng hơn. Nasdaq thì xuống 103 điểm, hiện tại là 7.643 điểm. SP500 thì giảm 28 điểm, hiện tại là 2.745 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.88%. Ngay cả dầu thô cũng giảm 64 xu, một thùng dầu thô là 64 đồng 77 xu, một euro đổi được 1 đồng 16 xu, vàng thì giảm 3 đồng 50 xu, một ounce vàng hiện tại 1.275 đồng 40 xu, với cái lãi suất quyết định cho 30 năm, ngày hôm nay là 4.43%, tuần rồi cao nhất là 4.48%, lãi suất quyết định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.86%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.86%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.790 đồng, bán ra là 22.890 đồng. Vàng thì mua vào 36.790.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.890.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì Forbes đưa bản tin sáng ngày hôm nay, cái số người giàu của thế giới hiện tại bây giờ nắm trong tay khoảng 70.000 tỷ Mỹ Kim, và con số này đã tăng so với năm ngoái lên 10.6%, cái thưa vị. Và riêng về cái report năm 2017 không thôi đó, là 70.000 tỷ, và 4 quốc gia mà nắm số tiền nhiều nhất là Mỹ, Nhật, Đức và China. Tổng số họ nắm khoảng 61% trên tổng số 70.000 tỷ, tức là khoảng 42.000 tỷ. Bốn quốc gia đó mà nằm cầm trong tay của họ là 42.000 tỷ, và những người này là những người triệu phú và tỷ phú. Và bản tin kế tiếp thì UPS họ sẽ chi ra 130 triệu để chuyển tất cả, hầu như những cái vehicle của họ chạy bằng natural gas. Quý vị biết rằng cái natural gas từ nhiều quốc gia đã xài rồi, nó rất rẻ và nó rất là gọi là friendly với môi trường, tức là thân thiện với môi trường. Thì biết lý do tại sao mà đến ngày hôm nay người ta vẫn chưa có xài nhiều natural gas, vì dầu thô vẫn là một cái mấu chốt về kinh tế, họ không muốn chuyển qua natural gas lẻ như vậy. Chúng ta đi du lịch ở Thái Lan hay ở bên Lào, Campuchia, ngay cả Việt Nam cũng đã sử dụng rồi, tức là chạy bằng cái gas tự nhiên. Và chúng ta biết khi mà chúng ta lọc dầu đó, những cái natural gas này nhiều quốc gia như Việt Nam là đốt hết, không có giữ lại. Nhưng mà Mỹ họ sẽ giữ lại. Như hiện tại bây giờ họ bắt đầu chi ra cái natural gas này, cái rất là gọi là đốt rất là sạch, cái thứ vị sạch hơn xăng dầu. Và trong tương lai đó, không phải riêng về UPS nữa, nhưng mà có thể là FedEx, rồi AG, rồi DHL sẽ chuyển qua những cái phương tiện xài bằng natural gas để hầu cho, để giúp cho cái môi trường nó sạch hơn, và under một cái pressure, tức là dưới một cái áp lực của chính phủ muốn làm cải thiện làm cách nào để cho cái chất thải của các công ty vận chuyển này, vận tải này đó, nó thân thiện với môi trường hơn. Còn bản tin kế tiếp thì có liên quan đến CVS. CVS thì ngày hôm nay họ cũng hoan hỷ báo tin rằng họ sẽ ship những cái mặt hàng chúng ta order online đến tận nhà, không phải riêng về những cái thuốc mà chúng ta có toa bác sĩ, ngay cả những thuốc bị allergy, hay là những cái vitamin, thuốc bổ, ngay cả những cái vật dụng trong nhà để rửa chén, hay là những khăn lau nhà vân vân, họ đều chuyển đến nhà hết, và cái cost là khoảng 4 đồng 99 xu cho delivery 1 đến 2 ngày, nếu một ngày cũng được, và họ sẽ tăng cước phí lên một chút xíu. Và hiện tại giờ những thành phố như là Boston, Miami, Philadelphia, San Francisco và Washington DC là có service in one day, cái thưa vị, chứ là trong ngày thôi, in day. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Wendy. Nếu vị nào mà thường ăn thức ăn nhanh, tức là những cái fast food đó, thì trong đó có McDonald's, Wendy, Burger King, ngay cả In-N-Out Burger, thì nó đều xài cái bun, là cái bánh mì tròn tròn để kẹp thịt đó, kẹp nhân ở giữa đó. Thì ngày hôm qua một cái cô gái ở thành phố Catoosa, Oklahoma, tên là Sky Frame, đã đưa lên YouTube rồi đưa lên Facebook, mà sau khi cái video của cô đưa lên đó, nó tràn lan cả thế giới đều coi được, là cái tiệm Wendy khi mà cô lấy cái kéo một cái bun, tức là cái bánh mì đó ra đó, là trong đó có một cái chú chuột nhỏ nhỏ chạy vòng vòng như bịch đó mà cắn nát hết những cái bánh mì ở trong. Và điều này đã làm cho người dân Hoa Kỳ phải hoảng sợ, và họ nghĩ rằng có nên đi ăn những cái nơi mà thức ăn nhanh chẳng hạn như là Wendy nữa hay không. Và một lần nữa dù khuyến khích quý vị, chúng ta nếu mà ăn thức ăn nhanh không phải hại về sức khỏe không, nhưng mà cái vệ sinh của nó thật sự không phải là tuyệt đối, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì bản tin này rõ ràng là cái trận chiến giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, trận chiến về thương mại, nó bắt đầu thôi chứ thưa quý vị, chứ không phải là đang xảy ra, mà hiện tại giờ nó mới bắt đầu. Sáng sớm thứ hai là ngày hôm qua đó, thì Trung Quốc đã đưa ra một cái chỉ thị rằng sẽ đánh thuế tất cả những mặt hàng của Hoa Kỳ, và con số thuế này lên đến 50%. Và sau đó thì ông Trump, trước đó là ông Trump nói liền là ngày hôm qua thì không kịp được bản tin này, là những cái gì mà Trung Quốc đưa qua Hoa Kỳ đều đóng thuế hết, và trị giá lên đến 200 tỷ chứ không phải như 50 tỷ trước đây. Và ông Trump nói là ông đã chỉ đạo cho văn phòng chính phủ và đưa ra những cái những lô hàng hóa nào mà của Trung Quốc nhập vào Hoa Kỳ và đánh trên đó tất cả là 10% hết, tức là những cái số còn lại đó là đánh 10% nữa, tức là trước đó 25% là những mặt hàng khác, bây giờ tổng số còn lại là 10%, và con số tiền này là đến 200 tỷ Mỹ Kim. Và điều này làm cho Trung Quốc rất là tức giận và đã đánh một cái điện đàm qua ngay tức khắc là Hoa Kỳ đang blackmail Trung Quốc, thưa quý vị. Và điều này thì tôi thấy rằng hồi nãy Dũng có nói, hy sinh chấp nhận mọi thị trường chứng khoán đều xuống thê thảm, everything going down, nhưng mà chấp nhận một thời gian ngắn như vậy, thà mất một lần hay là thà đau một lần, còn hơn cứ rêm rỉ như vậy hoài thì nó rất là khổ. Ngày nào, tháng nào, năm nào, giữa cái thương mại Hoa Kỳ Trung Quốc cũng như là cái export and import đều lỗ hết. Hoa Kỳ tháng này thặng dư để trừ ra bao nhiêu phần trăm, rồi cộng vào Trung Quốc là bao nhiêu phần trăm, tức là cái tiền lỗ của Hoa Kỳ nó xảy ra mỗi ngày. Vì thế khi mà cái chính sách này đưa ra đó, chắc chắn ông nói rằng cái số hàng Trung Quốc sẽ nhập vào ít hơn, và cái số hàng ở Hoa Kỳ sản xuất sẽ tăng lên, vì trong quốc nội sẽ có một cái sự demand really cao và cái supply bắt đầu sẽ tăng lên. Rõ ràng quý vị, chúng ta nhập một cái mặt hàng nào từ Trung Quốc mà nhập hoài thì chúng ta lười, chúng ta không làm nữa. Nhưng mà khi ngưng rồi đó, chúng ta bắt đầu thấy là ồ, cái mặt hàng này đang bị short ở Mỹ, và những cái công ty bắt đầu sẽ nảy nở ra. Đó là cái chiến lược mà Tổng thống Donald Trump làm hiện tại bây giờ. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng. Còn thì giờ Hoàng Tính hả?
Còn bạn.
Ok. Dạ vâng, Tí Dũng gửi ngay bản tin này cũng khá là quan trọng, rất rất là quan trọng. Hiện tại bây giờ có 40% người Mỹ là đang mơ nhưng mà gặp ác mộng sau đó. Lý do vì họ xài thẻ tín dụng, và họ thích gọi là cái reward, cái được thưởng hay là cashback, cái thưa vị. Và một cái survey trên 1.000 người, và những người này thiếu nợ khoảng 2.547 đồng là trung bình. Nhưng mà họ có cơ hội trả tiền này, nhưng họ không trả. Khi được phỏng vấn thì nói rằng tôi xài tôi được cashback đến 1.5%, xài 1.000 thì được trả lại 15 đồng. Thí dụ như vậy, hay là một 15 đồng như vậy. Họ nói rằng, why? Anh được nhận lại 15 đồng trong 1.000 đồng, trong khi đó anh phải trả là 19% trong số tiền mà anh phải mượn nợ. Cái điều này thật sự ra nó rất là weird, anh phải cẩn thận. Chúng ta thấy rằng có nhiều người Mỹ họ đang khờ đến nỗi như vậy, quý vị. Họ chấp nhận trả tiền lời nhưng mà thích lấy cái tiền nhỏ nhỏ, tức là tiền gọi là tiền cash reward hay là tiền cashback. Trong khi đó đó, chúng ta nhớ những cái tiền mà nhận lại cái reward đó, hay là cái cashback đó, là những cái tiền mà cái annual fee, tức là tiền lệ phí hàng năm rất là cao, từ 450 đến 550 đồng, chẳng hạn như thì cái Chase, Surfice Reserve, American Express, Platinum, những cái này rất cao. Ví dụ nghĩ rằng chúng ta thà rằng lấy 450, 550 đó reward cho mình thì hay hơn, mỗi năm cứ lấy 450 reward cho mình, tức là tự thưởng cho mình, thì hay hơn là đóng cho cái tiền phí này. Vậy thì cách nào để build được cái credit quý vị, để quý vị cần mua xe, mua nhà, vân vân. Đầu tiên trong cuộc đời quý vị có một cái thẻ tín dụng, như con quý vị cũng có cái thẻ tín dụng. 500 đồng là cái khởi sắc đầu tiên của nhà băng cho. Chúng ta xài 470 đồng trong tháng đó. thưa vị, 500 đồng trong tháng đó, chúng ta trả 470 đồng, chấp nhận trả tiền lời 30 đồng. 30 đồng còn lại đó, chứ không phải là 30 đồng tiền lời đâu mỗi tháng đâu. Cái thẻ đó 500 đồng là maximum, xài 470 đồng, sau đó trừ 30 đồng lại trả tiền lời. Tháng sau, y như vậy, trả cách nào trừ 30, 40, trừ lại để trả tiền lời. Đó là cái điểm tín dụng chúng ta đang build. Một năm sau, khi chúng ta có điểm tín dụng cao, tức là người này mượn tiền, có trả và có trả tiền lời. Khi tín dụng lên cao, chúng ta bắt đầu đủ điều kiện để mua xe. Then, chúng ta đi vào mua cái xe, tiền lời sẽ thấp. Mua được cái xe, đừng bao giờ thiếu nợ credit card nữa. Xài bao nhiêu, trả bao nhiêu, vì chúng ta upgrade lên từ cái thẻ lên cái xe rồi. Chúng ta trả 33 năm cho cái xe, tức là 36 tháng. Khi chúng ta trả cái xe rồi, cái điểm quý vị có thể đủ điều kiện để mua cái nhà. Khi chúng ta mua cái nhà rồi đó, chúng ta đừng bao giờ thiếu nợ cái xe, cũng đừng bao giờ thiếu nợ cái thẻ. Chúng ta bắt đầu mua cái nhà, trả cái nhà 30 năm. Chúng ta nhớ khi chúng ta trả như vậy, khi chúng ta đi từ bước 1 đó, thì cái điểm tín dụng chúng ta đã có, thì chúng ta trả tiền lời rất ít. Cái phần lời rất ít, chúng ta đã là người có uy tín trong cái thương trường nợ nần rồi. Nhưng mà chúng ta mua cái nhà rồi đó, thì chúng ta đừng nên thiếu nợ những cái khoản khác. Nếu quý vị mua nhà thiếu nợ, vẫn thiếu nợ xe, vẫn thiếu nợ thẻ, hai chữ cuối cùng là chết chắc, cái thưa quý vị. Xin trở lại phần tin.
Nhưng mà cái đó hình như là một cái vòng lẩn quẩn, không phải của người Mỹ không, mà của người Việt Nam mình cũng vậy nữa. Xài thẻ, apply thẻ, thẻ nhà băng hay hoặc là thẻ của những cái tiệm lớn Macy hoặc là JCPenney hoặc là Everywhere, chúng ta đều nhận được một cái thông tin rất là thú vị từ cái người quảng cáo cho những cái loại thẻ đó, mua đi hay hoặc là làm apply cái thẻ đi, chúng ta sẽ được reward, hay hoặc là chúng ta mua nhiều, xài nhiều, chúng ta sẽ được cashback. Thì hình như cái đó là một cái vòng lẩn quẩn mà của tất cả mọi người sống tại Hoa Kỳ này mà đi siêu thị nhiều, phải không Tiến Dũng?
Yeah, đúng là như vậy, đúng là Hoa Kỳ mỗi năm như vậy nó tính có nhiều trăm tỷ Mỹ Kim cho cái chương trình quảng cáo. Vì thế chúng ta thấy rằng quảng cáo nó hấp dẫn lắm, thưa quý vị, vì người ta cứ tiếp tục xài tiền, nhưng mà đến lúc rồi đó chúng ta không thể xài được, vì tôi biết sao xài không được nữa không?
Sao vậy?
Thiếu nợ không trả được, nhà băng không cho mượn tiền nữa, là chúng ta không xài được nữa, thưa quý vị. Tức là nhà băng khóa luôn xỉm lại hết, là chúng ta không có cơ hội để xài nữa thôi. Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, cảm ơn quý vị, và cũng không quên chú vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.